Chương 7. Phòng ngừa tội phạm. Mục La Mã, khái niệm phòng ngừa tội phạm. 1.1. Khái niệm. Phòng ngừa tội phạm là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng được đặt ra sau khi tìm hiểu đặc điểm, tính chất tình hình tội phạm và các nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm. Ở góc độ lý luận, khái niệm phòng ngừa tội phạm chưa được nhận thức thống nhất. Về thuật ngữ, các nhà khoa học Việt Nam đã sử dụng hai thuật ngữ phòng ngừa tội phạm và phòng ngừa tình hình tội phạm. Có nhận xét rằng trong tội phạm học nước ngoài thường sử dụng thuật ngữ phòng ngừa tội phạm. Một số ít tài liệu sử dụng thuật ngữ phòng ngừa tội phạm. Lý luận và thực tiễn cho thấy phòng ngừa tội phạm không có ý nghĩa chỉ giới hạn ở mức độ phòng ngừa tội phạm cụ thể, cái riêng. Ngược lại, phòng ngừa tình hình tội phạm cũng không có nghĩa chỉ giới hạn ở mức độ phòng ngừa chung toàn bộ tình hình tội phạm, cái chung, mà không kết hợp với phòng ngừa tội phạm cụ thể. Thật ra, hai cách diễn đạt này đều thể hiện phòng ngừa tội phạm ở tất cả các mức độ, tình hình tội phạm nói chung, loại tội phạm và từng tội phạm cụ thể. Mục đích chung của phòng ngừa tội phạm là hạn chế và loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội, không phân biệt loại tội phạm hoặc tội phạm nào. Tuy nhiên, về mặt ngữ nghĩa tiếng Việt, các thuật ngữ tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, dự báo tình hình tội phạm đều có thể nhận thức được. Thế nhưng, thuật ngữ phòng ngừa tình hình tội phạm lại có vẻ tối nghĩa. Vì vậy, nên sử dụng thuật ngữ phòng ngừa tội phạm thay vì phòng ngừa tình hình tội phạm. Về phạm vi nội dung khái niệm phòng ngừa tội phạm, có quan điểm hiểu phòng ngừa tội phạm theo nghĩa rộng, bao gồm ngừa tội phạm trước khi nó xảy ra, đồng thời kết hợp với các biện pháp phát hiện, xử lý tội phạm. Cũng có quan điểm khác về đề nghị nên hiểu phòng ngừa tội phạm theo nguyên nhân nghĩa hẹp, nghĩa là ngừa tội phạm. Có như vậy mới phù hợp với mục đích nghiên cứu của tội phạm học. Tuy nhiên, về mặt lý luận, không thể phủ nhận tác dụng ngừa từ việc truy cứu trách nhiệm hình sự một cách kịp thời, nghiêm minh. Thực tiễn phòng ngừa tội phạm cũng đòi hỏi có sự phối hợp giữa ngừa với phát hiện, xử lý, chống tội phạm. Do đó, truy cứu trách nhiệm hình sự cũng là một hướng phòng ngừa tội phạm. Các biện pháp trách nhiệm hình sự hiển nhiên là một loạt biện pháp trong hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Vì vậy, không nên giới hạn khái niệm phòng ngừa tội phạm theo nghĩa hẹp. Cũng cần lưu ý, nhiệm vụ chính của tội phạm học là nghiên cứu các biện pháp ngừa tội phạm. Quan niệm như vậy sẽ phù hợp với xu hướng phát triển của tội phạm học, đồng thời phù hợp với chính sách phòng ngừa tội phạm của các nước dân chủ tiến bộ. Như vậy, phòng ngừa tội phạm là việc sử dụng hệ thống các biện pháp mang tính xã hội và tính nhà nước nhằm khắc phục các nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, hạn chế và loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. 1.2. Nội dung phòng ngừa tội phạm. Nội dung phòng ngừa tội phạm là tất cả các vấn đề, các khía cạnh cần thiết tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm. Với quan niệm về phòng ngừa tội phạm như đã đề cập, thì nội dung phòng ngừa tội phạm tập trung vào các hoạt động sau. Thứ nhất, tiến hành các hoạt động ngừa tội phạm, phòng ngừa xã hội. Đó là khắc phục các nguyên nhân và điều kiện phạm tội bằng việc cải thiện các quan hệ xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các tình huống hoàn cảnh phạm tội, làm cho tình hình tội phạm không có cơ sở phát sinh và tồn tại. Cơ chế phòng ngừa tội phạm theo hướng này trước hết thể hiện ở tác động các biện pháp đến các quan hệ xã hội như quan hệ việc làm, quản lý, giáo dục, lập pháp, v.v., làm vô hiệu hóa khả năng làm phát sinh tội phạm. Mặt khác, cũng cần kết hợp giáo dục giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng, tức là các biện pháp phòng ngừa tội phạm tác động đến con người, chủ thể của những quan hệ xã hội để phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm ở khía cạnh nội dung này mang tính tích cực, chủ động và đem lại hiệu quả cao. Nó có khả năng xóa bỏ tận gốc tội phạm, do đó cần được ưu tiên nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn. Thứ hai, phát hiện xử lý tội phạm, mà trọng tâm là các hoạt động điều tra, xét xử, cải tạo người phạm tội, phòng ngừa bằng sự cưỡng chế. Thực tế, không phải lúc nào áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm cũng đem lại hiệu quả tuyệt đối. Trong trường hợp có tội phạm xảy ra, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết. Tác dụng ngừa tội phạm phát huy ngay khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tiến hành đúng các thủ tục tố tụng và đặc biệt là hiệu quả răn đe phòng ngừa riêng, phòng ngừa chung từ việc áp dụng các biện pháp trách nhiệm hình sự. Tư tưởng lấy hình phạt để ngăn ngừa tội phạm đã được các nhà tội phạm cổ điển đặc biệt ủng hộ ở thế kỷ 18. Beccaria tin rằng hình phạt đạt được mục đích của nó. Sự tổn thất mà người phạm tội phải chịu đựng từ một hình phạt nghiêm khắc hơn so với những gì có được từ việc phạm tội có thể đạt được kiểm soát tội phạm. Hình phạt ở mức độ hợp lý có vai trò quan trọng nhất đối với phòng ngừa tội phạm. Ngày nay, hình phạt không phải là biện pháp xử lý duy nhất đối với tội phạm. Hơn nữa, hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào quá trình cải tạo người phạm tội. 1.3. Ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm. Tình hình tội phạm gây thiệt hại lớn cho các quan hệ xã hội, do đó phòng ngừa tội phạm là hoạt động mang tính tất yếu và đem lại ý nghĩa nhiều mặt. Trước hết, phòng ngừa tội phạm không có nghĩa trừng phạt hay trả thù người phạm tội, mà là góp phần ngăn ngừa tình trạng một người bình thường thực hiện hành vi phạm tội và phải chịu hình phạt cũng như những hậu quả pháp lý khác. Việc phạm tội có một phần nguyên nhân từ cá nhân con người, nhưng nguyên nhân sâu xa và có tính quyết định ở môi trường xã hội. Nhà nước cần loại trừ nguyên nhân và điều kiện phạm tội bằng việc cải thiện điều kiện kinh tế xã hội để mọi người sống trong môi trường an toàn, ngăn ngừa rủi ro phạm tội. Vì vậy, phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa nhân đạo và tiến bộ xã hội. Ở khía cạnh kinh tế, phòng ngừa tội phạm cũng đem lại hiệu quả kinh tế nhất định. Phòng ngừa tội phạm có hiệu quả sẽ ngăn chặn những thiệt hại to lớn về kinh tế do tội phạm gây ra, kể cả những thiệt hại gián tiếp mà nhà nước và xã hội phải bỏ kinh phí để khắc phục hậu quả. Mặt khác, tỷ lệ phạm tội sẽ giảm, kế theo khả năng giảm ngân sách nhà nước dành cho hoạt động điều tra, xét xử, cải tạo người phạm tội. Ở khía cạnh quản lý, phòng ngừa tội phạm được coi là một kênh quản lý xã hội có hiệu quả. Thông qua hoạt động phòng ngừa tội phạm, các cơ quan chức năng kiểm soát một mảng tối của xã hội, đó là tình hình tội phạm. Mặt khác, các biện pháp phòng ngừa tội phạm góp phần duy trì xã hội bằng cách biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, thậm chí có cưỡng chế. Vì vậy, phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa về mặt quản lý xã hội. Hai La Mã, phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Là một trong những vấn đề lý luận cơ bản của phòng ngừa tội phạm, biện pháp giải pháp được các chủ thể sử dụng để loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa nhận thức các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở góc độ khác nhau. Hiện nay, trong tội phạm học có nhiều cách phân loại biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhưng có một số cách phân loại cơ bản. 2.1. Căn cứ vào phạm vi, mức độ tác động của biện pháp. Biện pháp phòng ngừa chung đối với tình hình tội phạm là những biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện chung của tình hình tội phạm, hạn chế khả năng phát sinh nhiều tội phạm. Loại biện pháp này tác động làm giảm bớt các mâu thuẫn xã hội, xóa bỏ các hiện tượng xã hội tiêu cực, vì thế tình hình tội phạm nói chung không có cơ sở để phát sinh tồn tại. Ví dụ, biện pháp giải quyết tình trạng thất nghiệp, tuyên truyền pháp luật, quản lý dân cư. Biện pháp phòng ngừa loại tội phạm là những biện pháp tác động căn bản đến một hoặc một số lĩnh vực, loại trừ nguyên nhân và điều kiện quan trọng của một loại tội phạm, hạn chế khả năng làm phát sinh loại tội phạm đó. Loại biện pháp này có mức độ tác động sâu sắc đến loại tội phạm cần phòng ngừa, ví dụ biện pháp kiểm tra, giám sát cán bộ để phòng ngừa tham nhũng. Biện pháp phòng ngừa tội phạm cụ thể là những biện pháp tác động đến từng cá nhân và loại trừ từng tình huống phạm tội của một tội phạm cụ thể. Tuy có phạm vi tác động hẹp, nhưng loại biện pháp này có mức độ tác động sâu sắc cụ thể đến từng tội phạm, hạn chế khả năng làm phát sinh tội phạm đó. Ví dụ, tuyên truyền pháp luật giao thông và trang bị hệ thống tín hiệu giao thông tốt sẽ có tác dụng phòng ngừa tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Để phòng ngừa tội phạm có hiệu quả, cần kết hợp áp dụng các biện pháp phòng ngừa chung đối với tình hình tội phạm và phòng ngừa riêng từng loại tội phạm và tội phạm cụ thể. 2.2. Căn cứ vào nội dung, tính chất của biện pháp. Biện pháp kinh tế xã hội là những biện pháp có tính chất kinh tế, tác động chủ yếu đến lĩnh vực kinh tế, làm hạn chế khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm phạm sở hữu, các tội phạm kinh tế tham nhũng. Ví dụ, biện pháp cải cách chế độ lương cho cán bộ và thu nhập người dân nói chung nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của con người, có tác dụng phòng ngừa tình trạng tham ô trộm cắp, kể cả giết người. Biện pháp chính trị xã hội là những biện pháp có tính chất chính trị tư tưởng, tác động chủ yếu đến lĩnh vực chính trị. Loại biện pháp này làm hạn chế khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là các tội phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm các quyền tự do dân chủ của công dân, các tội phạm tham nhũng, chức vụ, v.v. Ví dụ, biện pháp tuyên truyền vận động quân chúng cảnh giác với các thế lực thù địch để phòng ngừa các tội phạm trong lĩnh vực an ninh chính trị. Biện pháp văn hóa, tâm lý xã hội là những biện pháp tác động đến đời sống tinh thần của xã hội nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hình thành nhân cách, lối sống, thói quen phù hợp, giải trí lành mạnh. Loại biện pháp này làm hạn chế khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm con người, các tội xâm phạm an toàn công cộng, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội phạm về ma túy, v.v. Ví dụ, biện pháp tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên để phòng ngừa tội phạm ma túy, mại dâm. Biện pháp tổ chức quản lý xã hội là những biện pháp thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát con người trong xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót và vi phạm. Loại biện pháp này làm hạn chế khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là các tội phạm tham nhũng, các tội phạm chức vụ, các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính, các tội phạm do người dân chưa thành niên phạm tội, do những người tái phạm, người có nhân thân xấu thực hiện. Ví dụ, biện pháp kiểm tra giám sát cán bộ để phòng ngừa tham nhũng, biện pháp quản lý dân cư tạm trú để phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng. Biện pháp pháp luật là sử dụng pháp luật như một phương tiện để phòng ngừa tội phạm. Sự hiện diện của pháp luật và hiệu quả điều chỉnh các quan hệ xã hội của nó có thể loại trừ các khả năng phạm tội. Để nâng cao vai trò phòng ngừa tội phạm của pháp luật, nhà làm luật cần xây dựng và hoàn thiện pháp luật kịp thời. Biện pháp phát hiện, xử lý tội phạm, hay còn gọi là các biện pháp chống tội phạm, thể hiện ở khả năng điều tra, xét xử tội phạm, có tội vi phạm xảy ra. Nếu tất cả các tội phạm được thực hiện đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thì hiệu quả phòng ngừa tội phạm được nâng cao. 2.3. Căn cứ vào chủ thể chịu tác động của biện pháp. Biện pháp áp dụng chung cho tất cả mọi người trong xã hội. Đây là những biện pháp mang tính định hướng tuyên truyền, giúp đỡ phù hợp với điều kiện chung của nhiều người. Ví dụ, biện pháp tổ chức dạy nghề cho người lao động, tuyên truyền xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Biện pháp phòng ngừa những người có đặc điểm nhân thân xấu, dễ phạm tội, như những người tái phạm, phạm tội chuyên nghiệp, có quan hệ với các tệ nạn xã hội. Những biện pháp này đòi hỏi mức độ sâu sắc hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, ví dụ biện pháp dạy nghề sau cai nghiện, v.v. Biện pháp phòng ngừa đối với những người đã phạm tội. Đây là những biện pháp trách nhiệm hình sự, có tính cưỡng chế, áp dụng riêng biệt cho từng người phạm tội và trên cơ sở quy định của pháp luật. Biện pháp phòng ngừa đối với cán bộ, công chức, viên chức. Những người này có điều kiện phạm tội cao do có quyền lực, có quyền quản lý tài sản công, có khả năng phát hiện xử lý khó. Những biện pháp này đòi hỏi tính chất chuyên môn nghiệp vụ cao, có cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan quản lý, giám sát một cách chặt chẽ. Biện pháp phòng ngừa đối với người chưa thành niên. Người chưa thành niên cũng có nguy cơ phạm tội cao do những hạn chế về tâm sinh lý. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa tội phạm cần chú ý tính chất giáo dục, quản lý, giúp đỡ và tránh những tác động gây tổn thương thể chất tinh thần đối với người chưa thành niên.
2.4. Căn cứ vào địa bàn, lĩnh vực cần phòng ngừa tội phạm. Biện pháp phòng ngừa tội phạm áp dụng chung trong toàn lãnh thổ quốc gia. Loại biện pháp này thích hợp với điều kiện và yêu cầu phòng ngừa tội phạm chung cho tất cả các vùng, miền trong toàn quốc. Ví dụ, biện pháp tuyên truyền pháp luật, quản lý địa bàn dân cư. Biện pháp phòng ngừa tội phạm áp dụng riêng cho địa phương, vùng, miền. Loại biện pháp này đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tội phạm riêng cho địa phương, vùng đó. Nó có tác dụng khắc phục các nguyên nhân và điều kiện phạm tội đặc thù nơi có tội phạm xảy ra. Ví dụ, biện pháp tuyên truyền xóa bỏ trồng cây thuốc phiện ở vùng có tập quán trồng cây thuốc phiện, biện pháp phòng ngừa buôn lậu ở những địa phương gần biên giới. Biện pháp phòng ngừa tội phạm áp dụng riêng cho ngành, lĩnh vực hoạt động. Loại biện pháp này khắc phục các nguyên nhân và điều kiện phạm tội đặc thù ở ngành, lĩnh vực hoạt động đó. Ví dụ, biện pháp theo dõi các giao dịch bất thường trong ngành ngân hàng để phòng ngừa rửa tiền. Biện pháp kiểm tra hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để phòng ngừa buôn lậu, trốn thuế. Ba la mã: các nguyên tắc phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm là hoạt động phức tạp, lấy con người và các mối quan hệ xã hội của con người làm đối tượng tác động. Do đó, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó khắc phục nên cần tuân thủ một số nguyên tắc. Nguyên tắc phòng ngừa tội phạm là những tư tưởng chỉ đạo toàn bộ các hoạt động phòng ngừa tội phạm. Từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai áp dụng, những nguyên tắc này phản ánh quy luật khách quan và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động phòng ngừa tội phạm. 3.1. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động phòng ngừa tội phạm có pháp luật điều chỉnh ở mức độ khác nhau. Do đó, cần tuân thủ nguyên tắc pháp chế. Nguyên tắc này đòi hỏi phòng ngừa tội phạm phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Pháp luật về phòng ngừa tội phạm đòi hỏi của chủ thể phòng ngừa tội phạm phải tuân thủ để đảm bảo pháp chế là một hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng ngừa tội phạm. Những quy định của pháp luật về phòng ngừa tội phạm được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau: hiến pháp, bộ luật, các đạo luật, các văn bản pháp quy khác. Trong đó, có những văn bản chỉ quy định về phòng ngừa tội phạm và cũng có những văn bản chỉ có một số quy định liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm. Để nguyên tắc pháp chế đảm bảo được thực hiện trên thực tế, đòi hỏi có một hệ thống pháp luật phòng ngừa tội phạm hoàn chỉnh, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, hợp lý, tiến bộ và ý thức tuân thủ pháp luật cao từ phía các chủ thể phòng ngừa tội phạm. Nếu nguyên tắc pháp chế được tôn trọng, thì quyền con người trong hoạt động phòng ngừa tội phạm sẽ được bảo vệ, trách nhiệm của các chủ thể phòng ngừa sẽ được tăng cường. 3.2. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phòng ngừa tội phạm là lĩnh vực hoạt động có tính xã hội rộng rãi, do đó cần tuân thủ nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này đòi hỏi sự tham gia tích cực và có hiệu quả của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và mọi công dân vào hoạt động phòng ngừa tội phạm. Mức độ tham gia tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các khả năng, lợi thế hiện có của các chủ thể. Để nguyên tắc dân chủ đảm bảo được thực hiện trên thực tế, cần có cơ chế hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, tuyên truyền ý thức phòng chống tội phạm trong toàn dân, tập huấn chuyên môn, kỹ năng cho các tổ chức tự quản, các đơn vị tình nguyện. Tuân thủ nguyên tắc dân chủ sẽ khai thác được tất cả các tiềm năng về chuyên môn nghiệp vụ, sáng kiến, tài chính, thông tin từ các chủ thể phòng ngừa tội phạm. Vì thế, trước đây, các nhà tội phạm học tư sản qua nghiên cứu đã rút ra kết luận, sự tham gia tích cực của 1% dân số vào công tác phòng ngừa sẽ làm tăng hiệu quả đấu tranh chống tội phạm lên 4 lần. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, sách đã dẫn, trang 82, hết chú thích. 3.3. Nguyên tắc nhân đạo. Nhân đạo là giá trị xã hội rất tiến bộ và được đề cao trong xã hội hiện đại. Những đối tượng dễ bị tổn thương hoặc phải chịu những chế tài pháp lý thường được đối xử theo tinh thần nhân đạo. Đối tượng của hoạt động phòng ngừa tội phạm hướng đến con người nói chung và người phạm tội nói riêng nên cần tuân thủ nguyên tắc nhân đạo. Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa tội phạm không có tính chất làm nhục, đối xử tàn bạo hay hạ thấp danh dự nhân phẩm con người, mà hướng đến sửa chữa sai sót nhân cách con người. Để tư tưởng nhân đạo thấm nhuần trong quá trình phòng ngừa tội phạm, pháp luật cần quy định hệ thống các biện pháp chế tài đa dạng, có tính nhân đạo cùng với những điều kiện áp dụng chặt chẽ. Mặt khác, khi thiết kế chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm cần ưu tiên xây dựng các biện pháp mang tính xã hội, hạn chế tỷ lệ các biện pháp mang tính cưỡng bức, cưỡng chế hoặc tước bỏ lợi ích của những người được áp dụng các biện pháp đó. Nếu tuân thủ nguyên tắc nhân đạo, thì hoạt động phòng ngừa tội phạm sẽ đạt được kết quả tích cực, hạn chế những tổn thương cho người phạm tội nói riêng và cho xã hội nói chung. 3.4. Nguyên tắc khoa học. Xuất phát từ tính chất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó khắc phục, nên hoạt động phòng ngừa tội phạm cần chú trọng nguyên tắc khoa học. Đòi hỏi của nguyên tắc này là khi xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm, phải có cơ sở khoa học và kết hợp khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ. Vì vậy, nhà nước cần có những chủ trương cụ thể cho nghiên cứu khoa học về phòng ngừa tội phạm và ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu đó. Tính khoa học sẽ đảm bảo khả năng thành công, tiết kiệm sức lực, tiền bạc và hạn chế được các rủi ro, tổn thất trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. 3.5. Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể phòng ngừa tội phạm. Các chủ thể có khả năng và thẩm quyền khác nhau trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. Do đó, cần có sự phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ. Thực tiễn cũng cho thấy những thiếu sót, hạn chế từ các hoạt động phòng ngừa tội phạm là do sự thiếu phối hợp, thậm chí cản trở nhau giữa các chủ thể. Do đó, sự phối hợp giữa các chủ thể trong phòng ngừa tội phạm là vấn đề mang tính nguyên tắc. Sự phối hợp thể hiện ở việc cung cấp thông tin, tài liệu, xây dựng chương trình kế hoạch, thực hiện các biện pháp, giải pháp. Để có được sự phối hợp, trước hết phải có sự lãnh đạo thống nhất từ một cơ quan đầu mối chuyên trách, đồng thời có một cơ chế phối hợp được định rõ trong các chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra, vấn đề trách nhiệm cá nhân của các chủ thể có nghĩa vụ phối hợp cũng được đề cao nhằm ngăn ngừa tình trạng đùn đẩy, cản trở hoặc trì hoãn quá trình phối hợp. Nếu như nguyên tắc này được tuân thủ, chắc chắn sẽ phát huy nhiều lợi thế của các chủ thể và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. 3.6. Nguyên tắc cụ thể hóa trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. Cơ sở của nguyên tắc này xuất phát từ tính chất đặc thù của tình hình tội phạm và điều kiện phòng ngừa tội phạm ở từng địa bàn, từng lĩnh vực hoạt động. Do đó, yêu cầu của hoạt động phòng ngừa tội phạm cần đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng của các biện pháp, giải pháp sao cho khả thi và phù hợp với điều kiện đặc thù về phòng chống tội phạm của mỗi địa phương, mỗi ngành. Để có tính cụ thể, ngoài chương trình kế hoạch chung của quốc gia, các địa phương, ngành cần có chương trình, kế hoạch riêng và trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của chương trình kế hoạch chung, có tính đến điều kiện riêng của từng địa bàn, từng chủ thể, mức độ cụ thể chi tiết đến từng giải pháp, con người, phương tiện, mục tiêu, kinh phí, thời gian thực hiện. Nguyên tắc này khắc phục tình trạng định hướng chung chung, nên gặp nhiều khó khăn trong triển khai hoạt động phòng ngừa tội phạm, hoặc hoạt động phòng ngừa tội phạm theo kiểu hình thức, phong trào kém hiệu quả. 4 La Mã, các chủ thể phòng ngừa tội phạm. Chủ thể phòng ngừa tội phạm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia vào hoạt động phòng ngừa tội phạm. 4.1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp 1992 có quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Phòng ngừa tội phạm là hoạt động vừa mang tính xã hội, vừa mang tính nhà nước, vì vậy rất cần có sự lãnh đạo của đảng. Vai trò phòng ngừa tội phạm của tổ chức đảng được cụ thể hóa ở một số nội dung sau đây. Định hướng công tác phòng chống tội phạm ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm của đất nước thông qua các nghị quyết của đảng. Định hướng việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xã hội và phòng ngừa tội phạm. Giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ là đảng viên để phòng chống tiêu cực và tội phạm. Giới thiệu các đảng viên ưu tú vào cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm. 4.2. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Vai trò phòng ngừa tội phạm của Quốc hội được cụ thể hóa ở một số nội dung sau. Quốc hội làm luật, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội, góp phần ngăn ngừa lợi dụng pháp luật phạm tội. Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, của cán bộ để phòng ngừa tiêu cực và phạm tội. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, có quyền yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thực hiện những biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Điều 1 Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 quy định: Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò phòng ngừa tội phạm của Hội đồng Nhân dân được cụ thể hóa ở một số nội dung. Quyết định những chủ trương, biện pháp kinh tế xã hội quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, để không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, từ đó có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Quyết định các biện pháp phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác ở địa phương. Kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương để phòng ngừa tiêu cực và phạm tội. 4.3. Các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ. Vai trò phòng ngừa tội phạm của chính phủ thể hiện như sau. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục trong phạm vi quốc gia, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, từ đó có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, chính phủ tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp để củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ và trật tự an toàn xã hội, tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, các quy định pháp luật. Điều 14 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001. Lãnh đạo hoạt động phòng chống tội phạm quốc gia. Thông qua Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống tội phạm, cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp, Thanh tra Nhà nước chuyên ngành. Thực hiện hoạt động phòng chống tội phạm, xây dựng các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Ủy ban Nhân dân các cấp. Vai trò phòng ngừa tội phạm của Ủy ban Nhân dân các cấp thể hiện như sau. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở địa phương để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tùy cấp hành chính mà Ủy ban Nhân dân các cấp có vai trò phòng ngừa tội phạm cụ thể như sau. Xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm ở địa phương, lãnh đạo hoạt động phòng ngừa tội phạm ở địa phương, phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đặc biệt đối với những người có nhân thân xấu, người có liên hệ với nước ngoài, phối hợp với các cơ quan hữu quan, giám sát, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng. 4.4. Các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Đây là những chủ thể chuyên trách giữ vai trò chính trong phòng ngừa tội phạm. Cơ quan công an. Điều 4 Luật Công an Nhân dân năm 2005 quy định. 1. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Công an nhân dân có chức năng tham mưu đảng, nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thống nhất quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Như vậy, cơ quan công an là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm. Cụ thể, tham mưu cho đảng, nhà nước trong hoạch định chiến lược, chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Trực tiếp thực hiện các hoạt động đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm bằng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ như giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, quản lý hành chính, theo dõi, điều tra tội phạm. Hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng ngừa tội phạm và giáo dục người phạm tội tại cộng đồng. Phối hợp với các chủ thể khác trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động phòng ngừa tội phạm. Viện Kiểm sát. Điều 1 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002 quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thông qua thực hành công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện, truy tố để xét xử, góp phần phòng ngừa tội phạm, đồng thời phát hiện kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực tư pháp và kiến nghị khắc phục để phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Viện Kiểm sát phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, phòng ngừa và chống tội phạm, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật, thống kê tội phạm để từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Tòa án. Điều 1 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2002 quy định. Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bằng hành động của mình, tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. Vai trò phòng ngừa tội phạm của tòa án có thể cụ thể hóa ở một số nội dung. Xét xử tội phạm để phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung. Giám đốc kiểm tra việc xét xử nhằm phát hiện sai sót, vi phạm trong hoạt động xét xử. Hướng dẫn áp dụng pháp luật, tổng kết thực tiễn, xét xử, góp phần xét xử đúng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phối hợp với các chủ thể khác xây dựng và thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm. 4.5. Các tổ chức và các cá nhân, công dân. Khoản 2 Điều 4 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định. Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản lý của mình, nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ pháp luật và tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, kịp thời có các biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan tổ chức của mình. Khoản 1 Điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2003 cũng quy định các tổ chức, công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Như vậy, các tổ chức ở đây bao gồm các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế, tham gia hoạt động phòng ngừa tội phạm thông qua các hoạt động như kiểm tra, giám sát, các hoạt động của cán bộ, cơ quan nhằm phòng ngừa tội phạm, kiến nghị các biện pháp xử lý, giải quyết tiêu cực, áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm tại tổ chức, đơn vị mình phụ trách. Giáo dục thành viên của tổ chức tuân thủ pháp luật. Cung cấp thông tin, tài liệu có ý nghĩa phòng ngừa tội phạm cho các cơ quan chức năng. Ngoài ra, các tổ chức còn phối hợp với các chủ thể khác thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Đối với các cá nhân, công dân, khoản 3, điều 4, Bộ Luật Hình sự cũng quy định. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Các cá nhân, công dân có thể tham gia vào hoạt động phòng ngừa tội phạm qua việc phát hiện, tố giác tội phạm, làm chứng trong các hoạt động tố tụng hình sự, ngăn chặn tội phạm, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại địa phương, cộng đồng, quản lý thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chưa thành niên. Năm La Mã, đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. 5.1. Khái niệm, nguyên tắc và phương pháp đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm là hoạt động có tổ chức, có mục đích, có sự đầu tư nhằm hạn chế sự hình thành và phát triển của tội phạm. Thời gian qua, phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam cũng được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể bên cạnh các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cũng như bất kỳ loại hoạt động nào khác, hoạt động phòng ngừa tội phạm cần được đánh giá hiệu quả của nó sau khi đã triển khai thực hiện. Hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ có thể khẳng định được khi so sánh tình hình tội phạm ở hai thời điểm trước và sau khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm, đồng thời so sánh với mục tiêu ban đầu đề ra. Đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm được hiểu ngắn gọn là nhận định về hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Chú thích: Nguyễn Thị Phương Hoa, Đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm, một số vấn đề về lý luận, tạp chí Khoa học Pháp lý, số 1, 2010, trang 19. Hết chú thích. Tuy nhiên, việc nhận định này là của các chủ thể có nhu cầu đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Chủ thể trực tiếp chỉ đạo, chủ thể trực tiếp thực hiện chương trình kế hoạch phòng ngừa tội phạm, các nhà khoa học, v.v. Theo những nguyên tắc và tiêu chí, căn cứ nhất định, việc đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm sẽ góp phần hoàn thiện hoạt động phòng ngừa tội phạm trong tương lai. Xác định trách nhiệm của các chủ thể trong suốt quá trình phòng ngừa tội phạm và hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động phòng ngừa tội phạm. Như vậy, đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm được hiểu là việc nhận định hiệu quả phòng ngừa tội phạm sau khi thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm có so sánh với mục tiêu ban đầu đặt ra. Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau. Nguyên tắc khách quan. Phòng ngừa tội phạm do con người thực hiện và cũng chính con người đánh giá nó. Do đó, để có được những kết quả đánh giá chính xác, đòi hỏi có sự tuân thủ nguyên tắc khách quan, tức là tôn trọng sự thật khách quan của nó, không tưởng tượng, không thêm bớt hay suy diễn khi đánh giá. Nguyên tắc này chống lại các bệnh thành tích, ảo tưởng, gian dối. Nếu được như thế thì bài học rút ra từ việc tổng kết thực tiễn phòng ngừa tội phạm sẽ có giá trị khoa học. Nguyên tắc toàn diện. Có nhiều nội dung và tiêu chí để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Do đó, khi tiến hành đánh giá, cần cân nhắc toàn diện ở tất cả các khía cạnh có liên quan. Có thể xem xét từng nội dung độc lập, đồng thời có những đánh giá tổng quát, không quá nhấn mạnh tiêu chí này, xem nhẹ tiêu chí khác. Ví dụ, không nên quá coi trọng số liệu thống kê về số vụ phạm tội bị phát hiện, xử lý giảm, vì còn phụ thuộc vào tỷ lệ ẩn mình của tình hình tội phạm, chỉ số về người phạm tội hoặc mức độ gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, cũng cần xác định các tiêu chí cơ bản để có đánh giá chính xác. Nguyên tắc này chống lại cách tư duy phiến diện, một chiều khi đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Nguyên tắc cụ thể hóa. Tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội, hoạt động phòng ngừa tội phạm cũng mang tính xã hội, do đó nó có tính trừu tượng và rất khó đánh giá. Tuy nhiên, khi đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cần cố gắng lượng hóa hoặc chi tiết hóa các nội dung. Nguyên tắc cụ thể hóa đòi hỏi những nội dung đánh giá rõ ràng, các số liệu chứng minh cụ thể đã được thu thập chính xác và xử lý có tính khoa học. Nguyên tắc này đảm bảo các nhận định có tính thuyết phục cao, tránh cách đánh giá chung chung như nhìn chung phòng ngừa tội phạm đạt được hiệu quả nhất định, hay tình hình tội phạm có giảm. Tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng giảm chưa cơ bản, chưa vững chắc. Tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, v.v. Trên cơ sở các nguyên tắc, đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm cần có những phương pháp, đó là tổng hợp các cách thức được sử dụng để xử lý các thông tin nhằm đưa ra nhận định mang tính đánh giá. Có thể có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng trong đó có những phương pháp quan trọng như sau. Phương pháp phân tích là việc mổ xẻ các chi tiết, các vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm, từ đó có thể đánh giá được hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Các nội dung cần phân tích bao gồm: phân tích tình hình tội phạm, phân tích các thông số về vụ phạm tội, người phạm tội, mức độ thiệt hại, các đặc điểm tội phạm học của tình hình tội phạm, phân tích các hoạt động tổ chức, triển khai và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm theo chương trình, kế hoạch được xây dựng. Phương pháp so sánh là việc so sánh các vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm, từ đó có thể rút ra các kết luận mang tính đánh giá. Các nội dung so sánh bao gồm: so sánh các thông số tình hình tội phạm ở các giai đoạn trước và sau khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm, như thực trạng, động thái, cơ cấu và sự thiệt hại. So sánh thông số tình hình tội phạm thống kê được từ hoạt động điều tra, xét xử với các số liệu, tài liệu khác có liên quan, như số liệu điều tra xã hội học, số liệu xử phạt vi phạm hành chính về cùng một loại hành vi, số liệu của các cơ quan bảo hiểm, thanh tra, thuế, hải quan, quản lý thị trường, để đánh giá mức độ ẩn của tình hình tội phạm, mức độ kiểm soát tình hình tội phạm, cũng như khả năng hạn chế sự phát triển của tình hình tội phạm. So sánh hiệu quả áp dụng giữa các biện pháp và hiệu quả hoạt động phòng ngừa của các chủ thể. Phương pháp tổng hợp, đó là việc khái quát hóa toàn bộ các nhận định độc lập sau khi phân tích, so sánh từng nội dung, từng tiêu chí cụ thể. Phương pháp tổng hợp giúp cho quá trình đánh giá tránh khỏi sự phân tán, rời rạc và thiếu trọng tâm. Các nội dung tổng hợp được đặt trong một hệ thống cấu trúc có mối liên hệ qua lại. Trong đó, xác định những nội dung cơ bản chi phối nhận định chung. Ví dụ, mối liên hệ và sự tương quan giữa tội phạm rõ và tội phạm ẩn trong cấu trúc về thực trạng tình hình tội phạm. Mối liên hệ giữa số vụ phạm tội và số người phạm tội, giữa tỷ trọng tội phạm nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm trọng, giữa tình hình tội phạm và sự thiệt hại, giữa mức độ ngăn ngừa tội phạm và sự đầu tư kinh phí, công sức, mối liên hệ chung giữa các yếu tố đó. Từ đó có thể đánh giá chung về hiệu quả phòng ngừa tội phạm. 5.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Trong khoa học về phòng chống tội phạm, tình hình tội phạm được nhận thức thông qua các khía cạnh lượng, chất của nó và được đặc trưng bởi những thông số cụ thể. Do đó, tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm tại một địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định cũng được xác định, so sánh trên cơ sở các thông số của nó. Các tiêu chí này có thể được xem xét độc lập, nhưng khi đánh giá cuối cùng về hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cần xem xét chúng trong mối liên hệ với nhau. 5.2.1. Các tiêu chí về lượng. Đó là có sự giảm dần về số lượng vụ phạm tội và người phạm tội. Số vụ phạm tội giảm, có nghĩa là sau khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm, thì tổng số vụ phạm tội của các loại tội phạm xảy ra trên thực tế giảm. Nếu tổng số phạm tội xảy ra trên thực tế giảm, thì rõ ràng là phòng ngừa tội phạm đã đạt được hiệu quả nhất định. Lưu ý là số vụ phạm tội thực tế xảy ra, bao gồm tội phạm rõ và tội phạm ẩn, khác với số vụ phạm tội đã bị phát hiện, xét xử và thống kê, chỉ là tội phạm rõ, là một bộ phận trong cấu trúc về thực trạng tình hình tội phạm. Do đó, không thể chỉ dựa vào số lượng vụ phạm tội được các cơ quan tố tụng thống kê trong quá trình giải quyết vụ án hình sự để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Số liệu thống kê sẽ có ý nghĩa đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm đối với những tội phạm có độ ẩn thấp, như các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người. Nếu như những loại tội phạm có độ ẩn cao, như các tội phạm tham nhũng, thì hiệu quả phòng ngừa tội phạm thể hiện trước hết ở tỷ lệ ẩn của loại tội phạm này giảm. Có nghĩa là đã kiểm soát được thực trạng của nó, sau đó mới xem xét số vụ phạm tội thực tế giảm. Đúng như nhận xét, vậy thì lối tư duy truyền thống trong việc đánh giá hiệu quả công việc của các cơ quan bảo vệ pháp luật phải thay đổi, nhất là trong tình hình hiện nay. Hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm không phải tỷ lệ nghịch với con số thống kê hình sự mà phải là tỷ lệ thuận. Chú thích: Phạm Văn Tĩnh, Tình hình tội phạm ở nước ta, Tội phạm học, Luật hình sự. Hết chú thích. Số người phạm tội giảm. Số người phạm tội bao giờ cũng lớn hơn số vụ phạm tội. Một vụ phạm tội có thể có nhiều người tham gia, đồng phạm. Nếu số người phạm tội giảm, tiệm tiến đến số vụ phạm tội, chứng tỏ tình hình tội phạm không quá phức tạp, thì có thể khẳng định phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Nếu số vụ phạm tội giảm nhưng số người phạm tội tăng gấp nhiều lần, thì chưa thể khẳng định hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm. Do đó, trong chính sách hình sự và thực tiễn phòng chống tội phạm, thường quan tâm đấu tranh với những tội phạm có nhiều đồng phạm phức tạp, tội phạm có tổ chức. 5.2.2. Các tiêu chí về chất. Đó là có sự giảm bớt tính chất nguy hiểm của tình hình tội phạm. Tính chất của tình hình tội phạm được đánh giá ở nhiều khía cạnh, cụ thể cần xem xét các tiêu chí sau. Giảm dần tỷ trọng các loại tội phạm hoặc tội phạm nguy hiểm và phổ biến. Cơ cấu tình hình tội phạm bao gồm nhiều loại tội phạm hoặc tội phạm hợp thành, nhưng tính chất của nó thường bị chi phối bởi các loại tội phạm nguy hiểm và phổ biến. Những tội phạm nguy hiểm cho xã hội được hiểu là những tội phạm có khả năng gây ra những thiệt hại lớn cho xã hội, như các tội phạm tham nhũng, các tội phạm về ma túy, các tội phạm xâm phạm phụ nữ, trẻ em, mà pháp luật hình sự thường quy định áp dụng các loại hình phạt nghiêm khắc. Những tội phạm này đồng thời có tính phổ biến vì nó xảy ra ở hầu khắp các địa bàn và thường xuyên ở các thời kỳ. Nếu sau khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm, tỷ trọng những loại tội phạm nguy hiểm và phổ biến giảm dần trong cơ cấu tình hình tội phạm, điều đó cho phép hiểu tính chất của tình hình tội phạm giảm bớt tính chất nguy hiểm và khẳng định phòng ngừa tội phạm đạt được hiệu quả. Khuynh hướng chống đối xã hội giảm dần tính chất nguy hiểm. Khuynh hướng chống đối xã hội của tội phạm cũng thể hiện tính chất của tình hình tội phạm. Ở những thời kỳ khác nhau, khuynh hướng chống đối xã hội của tình hình tội phạm có thể thay đổi. Nó được biểu hiện ở tầm quan trọng của các quan hệ xã hội mà tội phạm gây ra thiệt hại. Nếu các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người, các tội xâm phạm quyền sở hữu, giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu tình hình tội phạm sau khi tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm. Điều đó cũng có nghĩa phòng ngừa tội phạm đạt được hiệu quả. Ngoài ra, khuynh hướng chống đối xã hội của tội phạm còn được thể hiện ở phương thức, thủ đoạn phạm tội như khuynh hướng sử dụng bạo lực, khuynh hướng sử dụng vũ khí, khuynh hướng phạm tội dã man, các thủ đoạn phạm tội nguy hiểm, tinh vi. Do đó, khi đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội, cũng cần cân nhắc các tiêu chí này. Giảm tỷ trọng các tội phạm mới, các trường hợp tái phạm tội, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, tội phạm do cán bộ, đảng viên thực hiện. Phòng ngừa tội phạm phải hướng đến hạn chế sự phát triển tội phạm mới, hạn chế tỷ lệ tái phạm tội nhằm thu hẹp dần đối tượng phòng ngừa tội phạm. Nếu như trong cơ cấu tình hình tội phạm, bên cạnh các tội phạm truyền thống chưa loại bỏ được, lại xuất hiện thêm tội phạm mới, đồng thời những người đã từng phạm tội tiếp tục thực hiện tội phạm do công tác giáo dục, cải tạo không đạt được mục đích, thì không thể khẳng định được hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Kết quả phòng ngừa tội phạm cũng không chấp nhận sự gia tăng tình trạng phạm tội của người chưa thành niên, vì người chưa thành niên là thế hệ tương lai của đất nước, được ưu tiên chăm sóc giáo dục. Nếu tỷ trọng người chưa thành niên phạm tội chiếm tỷ trọng cao, rõ ràng phòng ngừa tội phạm chưa đạt được hiệu quả. Cán bộ đảng viên phải là những người có phẩm chất tốt. Trước hết, cán bộ đảng viên là những người lãnh đạo hoặc tham gia tích cực vào hoạt động phòng chống tội phạm. Nếu đối tượng này phạm tội phổ biến, thì tình hình tội phạm có tính chất nguy hiểm cao, gây ra thiệt hại lớn cho các quan hệ xã hội. Do đó, khi đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cũng cần xem xét chỉ số tình hình phạm tội do cán bộ đảng viên thực hiện. Giảm dần chỉ số về sự thiệt hại của tình hình tội phạm. Tính chất nguy hiểm của tình hình tội phạm còn được thể hiện ở những thiệt hại do tình hình tội phạm gây ra. Sự thiệt hại được biểu hiện ở những thiệt hại thể chất, vật chất, tinh thần và trật tự của các quan hệ xã hội. Chỉ số thiệt hại được đánh giá cụ thể như số lượng người chết, tỷ lệ thương tật, mất sức lao động, trị giá tài sản bị mất, bị hư hỏng, bị hủy hoại và những chi phí cho việc sửa chữa, khắc phục. Thiệt hại về uy tín, danh dự, tình cảm, sự mất ổn định các quan hệ xã hội. Nếu sau khi tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm, số vụ phạm tội giảm nhưng chỉ số thiệt hại tăng thì vẫn chưa thể kết luận phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Do đó, hiệu quả phòng ngừa tội phạm phải được thể hiện ở sự giảm bớt những thiệt hại do tình hình tội phạm gây ra. 5.2.3. Một số tiêu chí khác. Địa bàn phạm tội, lĩnh vực phát sinh tội phạm có sự chuyển hóa tốt. Tình hình tội phạm gắn liền với yếu tố không gian, địa bàn, lĩnh vực. Có những địa bàn, lĩnh vực phạm tội là điểm nóng của tình hình tội phạm. Nếu kết quả phòng chống tội phạm đi đến bình thường hóa các địa bàn, lĩnh vực trên, có sự chuyển hóa theo hướng tích cực, thì phòng ngừa tội phạm cũng được coi là có hiệu quả. Chi phí cho công tác phòng chống tội phạm thấp nhưng đạt kết quả cao. Có nghĩa là phòng ngừa tội phạm đạt được kết quả tốt nhưng chi phí cho hoạt động này tiết kiệm. Nếu bỏ ra một khoản kinh phí lớn đầu tư cho hoạt động phòng chống tội phạm, nhưng kết quả thu được không xứng đáng với sự đầu tư, thì hoạt động phòng ngừa tội phạm vẫn chưa có hiệu quả. Xuất phát từ tiêu chí này, khi kế hoạch hóa công tác phòng ngừa tội phạm, cần tính toán mức đầu tư hợp lý, tương xứng với tầm vóc của kế hoạch và mục đích phòng ngừa tội phạm được đặt ra. Tiêu chí này ràng buộc các chủ thể phòng ngừa tội phạm có trách nhiệm hơn trong công tác phòng chống tội phạm, đồng thời tránh được sự lãng phí hình thức. Như vậy, việc đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm phải gắn liền với hoạt động phòng ngừa tội phạm. Vấn đề đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm cũng là một nội dung của lý luận về phòng ngừa tội phạm. Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm, các chủ thể tiến hành các hoạt động đánh giá phải tuân thủ theo nguyên tắc khách quan, toàn diện và cụ thể hóa trong hoạt động đánh giá. Những tiêu chí căn cứ đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chủ yếu được xác định ở sự thay đổi các thông số của tình hình tội phạm và một số căn cứ khác có liên quan. Có như vậy, kết quả đánh giá hiệu quả phòng chống mới có sức thuyết phục. Câu hỏi hướng dẫn học tập. 1. Trình bày khái niệm phòng ngừa tội phạm. 2. Phân tích các nội dung phòng ngừa tội phạm. 3. Phân tích ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm. 4. Trình bày phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạm. 5. Trình bày các nguyên tắc phòng ngừa tội phạm. 6. Trình bày các chủ thể phòng ngừa tội phạm. 7. Trình bày khái niệm, phương pháp và các tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm.